là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Huyện Yên Bình thu ngân sách đạt hơn 200 tỷ đồng.
Nông dân huyện Trạm Tấu đẩy nhanh thu hoạch lúa mùa.
Yên Bái xử phạt vi phạm môi trường 1,3 tỷ đồng.
Tiếp đó là ghi nhận công tác luân chuyển cán bộ tại huyện vùng cao Mù Cang Chải. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 10, huyện Yên Bình đã thu ngân sách đạt trên 215 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối đạt trên 160 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 55 tỷ đồng, thu quốc doanh đạt trên 10,8 tỷ đồng, thu liên doanh đầu tư nước ngoài đạt trên 13 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh đạt trên 74 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân mới đạt trên 12 tỷ đồng và thu lệ phí chức bạ đạt trên 32 tỷ đồng. Chi ngân sách đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, chi đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hai tháng cuối năm 2021, huyện Yên Bình sẽ tăng cường kiểm tra đôn đốc thu nợ thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 263 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người dân trồng chè thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn đang chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19. Khi thị trường tiêu thụ đình trệ, giá chè xuống rất thấp so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này khiến người trồng chè gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm và ảnh hưởng tới cuộc sống, phản ánh của phóng viên thời sự. Vừa thu hoạch lứa chè thứ 3 trong năm, nhưng nhiều hộ dân ở thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn bị giảm nguồn thu vì giá chè xuống thấp. Gia đình chị Nguyễn Thị Chín ở tổ dân phố số 2 thị trấn nông trường Liên Sơn có hơn 1 hectare chè. Từ đầu năm đến nay đã thu 3 lứa, mỗi năm với giá bán trên 3.500 đồng mỗi kg, nhưng năm nay lại giảm xuống dưới 2.500 đồng. Chị Nguyễn Thị Chín nói.
Như là giá cả năm nay là quá tụt. Ví dụ như là mọi năm chúng tôi bán bình quân nếu mà giá cũng phải được hơn 30, 35, 36. Thế nhưng năm nay chúng tôi thì rất là thất thỏm. Có lúc thì là bán được giá chè đẹp thì là chúng tôi mới được 2.500. Thế còn nếu mà không thì cũng chỉ được khoảng giá là 2.000 đến 2.200. Thế với hai nữa là nhà máy bây giờ thì không có, đâm là các thương nhân mua ấy thì là thật ra mà nói thì kể cả về cái chất, về cái ép nước này, nước lôi này chúng tôi vất vả lắm. Bây giờ nếu mà mưa to là 30%, 28-30% trừ nước. Thế là một tạ của chúng, một tấn chè chúng tôi cắt là mất 3 tạ chè.
Thị trấn nông trường Liên Sơn hiện có gần 50% số hộ có thu nhập chính từ cây chè, với diện tích 500 hectare, sản lượng đạt hơn 7.000 tấn. Tại địa phương hiện có một nhà máy chuyên thu mua và chế biến chè đen xuất khẩu, nhưng năm nay nhà máy này đã dừng hoạt động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không thể tiêu thụ được sản phẩm. Giá chè xuống thấp cộng thêm chi phí đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cao, nên người dân cũng hạn chế đầu tư, do đó sản lượng chè giảm hơn so với cùng kỳ năm 2020. Anh Đỗ Hải Huân ở tổ dân phố 1 thị trấn nông trường Liên Sơn cho biết.
Một tấn chè là giá chênh lệch đã mất 1 triệu trên một tấn rồi. Thế thì đều là mức cũng như các hộ là được 10 tấn trên một lứa thì trong một năm thì được tầm 50 tấn. Nhưng mà lần nhân lên với cái giá chênh lệch đấy thì là mất 50 triệu. Như năm nay thì chúng tôi cũng không dám đầu tư như các cái năm đầu. Đấy là chỉ được 2/3 thôi.
Ông Đoàn Quang Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn nông trường Liên Sơn trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Cũng như trên địa bàn thị trấn Liên Sơn, nhà máy chè cũng bị phá sản. Và đến giờ phút này cũng như trong năm 2021 là nhà máy không hoạt động. Cũng như tất cả xuất ra ngoài toàn tư thương vào mua và bán cũng như đi rắc vùng ngoài, nông trường Nghĩa Lộ và xuống tận Thanh Sơn nữa. Cho nên giá cả chè của bà con thị trấn này chỉ mua được từ giá từ 20 và đến 25.
May mắn so với các hộ trồng chè ở Văn Chấn, các hộ trồng chè ở thị xã Nghĩa Lộ đã được công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ bao tiêu sản phẩm, giá chè được công ty thu mua với giá từ 2.500 đồng đến 2.800 đồng mỗi kg. Tuy vậy, giá chè xuống thấp như hiện nay nên bà con đã giảm đầu tư thâm canh, nên năng suất kém hơn năm ngoái, chỉ đạt từ 5 đến 6 tấn mỗi hecta. Năm nay do tác động của dịch bệnh COVID-19, giá chè tiếp tục xuống thấp hơn năm ngoái khoảng 1/3 giá. Các doanh nghiệp sản xuất chè cho biết, hiện dịch vụ vận tải đường biển tăng cao, giá trị một container chè khoảng 300 đến 350 triệu đồng, trong khi đó giá cước vận tải biển hiện nay từ 15 đến 18.000 đô la, khoảng hơn 400 triệu đồng. Do đó, việc tiêu thụ chè sẽ bị lỗ. Với công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ, dù gặp khó trong khâu tiêu thụ nhưng vẫn duy trì việc thu mua nguyên liệu chè, búp tươi và tổ chức sản xuất. Theo lãnh đạo công ty, hiện nay đang tồn kho khoảng 5.000 tấn chè thành phẩm. Nếu tình trạng giá vận tải biển vẫn cao hiện nay thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Thành Vinh, giám đốc công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ nói.
Cách đây đúng hơn một năm là đến giờ cước vận tải tăng gấp 10 lần. Trước đây chỉ 1.800 đến 2.000 trên một container thì hiện tại đến bây giờ đã là 18 đến 20.000 trên đô la trên một container. Thế từ cái đấy thì bắt buộc là từ nhà sản xuất chế biến rồi đến các nhà kinh doanh chè đều phải tiết giảm chi phí của mình. Và từ đấy thì nó cũng có những cái tác động đến phải điều chỉnh đến cái giảm giá thu mua nguyên liệu chè búp tươi.
Hiện tại nhiều nông dân trồng chè vẫn tiếp tục thu hái nhưng cũng giảm mức đầu tư thâm canh cho cây chè và các doanh nghiệp vẫn tổ chức thu mua sản phẩm, chế biến chè. Tuy nhiên, với những tác động từ dịch bệnh COVID-19 đã tạo thêm áp lực cho người trồng chè và doanh nghiệp chế biến chè trong việc duy trì năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhiều hộ dân đã bỏ cây chè để chuyển đổi sang cây trồng khác.
Do nền nhiệt độ thấp nên mùa vụ ở huyện vùng cao Trạm Tấu thường chậm hơn so với các địa phương khác trong tỉnh. Vì thế những ngày này nông dân huyện Trạm Tấu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thời gian để thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Phản ánh của cộng tác viên Kim Thoa trên các cánh đồng tại Trạm Tấu.
Vụ mùa năm nay xã Sà Hồ gieo cấy 168 ha lúa. Đến nay bà con nông dân đã thu hoạch được trên 50% diện tích, năng suất ước đạt trên 42 tạ ha. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, hôm nay, nông dân trong xã huy động nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa. Trên các cánh đồng, ở bản công, bà con nông dân cũng đang tích cực thu hoạch lúa mùa. Mặc dù người dân gieo cấy đúng khung thời vụ và chăm sóc phòng trừ sâu bệnh tốt, nhưng do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nên năng suất lúa của xã năm nay thấp hơn mọi năm. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, gia đình chị Chớ Thị Bâu đang khẩn trương thu hoạch lúa. Vụ mùa năm nay, xã bản công gieo cấy 120 ha lúa, với cơ cấu chủ yếu là giống lúa thuần địa phương như lúa tẻ đỏ, nếp lẩu cấy. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua nên tiến độ thu hoạch lúa của xã đã bị chậm lại. Hiện nay tranh thủ có nắng, xã đã tập trung tuyên truyền nông dân tích cực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Vụ mùa năm 2021, huyện Trạm Tấu gieo cấy trên 1.520 ha lúa. Do ảnh hưởng của thời tiết, năng suất lúa vụ năm nay ước đạt 43 tạ một ha, sản lượng đạt gần 6.600 tấn. Đến nay toàn huyện đã thu hoạch được 916 ha, đạt 60% tổng diện tích. Theo dự báo, không khí lạnh sẽ đến sớm hơn. Vì vậy, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thu hoạch lúa mùa theo phương châm xanh nhà hơn già đồng để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ đông xuân năm 2022.
Trải qua vòng thi video theo chủ đề Hội thi tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc với 36 đơn vị là các phòng giáo dục đào tạo và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tham gia. Kết quả, đã có 12 đội thi xuất sắc vào vòng thi chung kết, trong đó 7 đội khối trung học cơ sở, 5 đội khối trung học phổ thông. Học sinh thuộc các đội tham gia chung kết sẽ trải qua 3 vòng thi dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 27 tháng 11 tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái. Hội thi nhằm tuyên truyền rộng rãi đến giáo viên, học sinh và nhân dân mô hình trường học hạnh phúc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh, hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, yêu thương, tôn trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời phát hiện và nhân rộng các kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng trường học hạnh phúc. Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi nội dung chương trình công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, điều hội thi diễn ra đảm bảo an toàn chất lượng và thành công.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tối qua đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021. Tại hội nghị, hơn 50 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đã được cán bộ chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh truyền đạt chuyên đề về bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn ma túy và thông tin một số nội dung liên quan đến chủ quyền biển đảo, được xem hai tiểu phẩm Tình bạn đi lên từ con số 0 và Cảnh giác với ma túy. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm đa dạng công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. Đồng thời thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giúp đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức đúng đắn về pháp luật, qua đó hình thành ý thức sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 12 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, qua đó phát hiện 36 tổ chức cá nhân vi phạm. Trong đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 10 cuộc thanh tra đột xuất. Qua đó đã phát hiện 36 tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường. Các vi phạm chủ yếu như lấn chiếm đất, chuyển mục đích đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, hủy hoại đất, khai thác khoáng sản không có giấy phép, không có kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định. Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã ban hành 54 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt các tổ chức cá nhân vi phạm là 1 tỷ 350 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Trần Quang Trung, sinh năm 1962, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Yên Bái, do có hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác theo quy định tại Điều 361 Bộ Luật Hình sự. Thời gian tạm giam là 3 tháng. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn. Sau khi nhận được thông báo về các quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Quang Trung, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, đơn vị chủ quản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Yên Bái đang tiến hành phân công nhân sự phụ trách điều hành để đảm bảo Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Yên Bái hoạt động bình thường. Căn cứ thông báo số 816 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái về việc thông báo khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, ngày 8 tháng 11, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Trần Quang Trung kể từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Yên Bái là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tư pháp. Trung tâm thực hiện chức năng tổ chức bán đấu giá các loại tài sản theo quy định, gồm tài sản nhà nước xử lý bán đấu giá, tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, tài sản cưỡng chế, kê biên trong thi hành án dân sự, tài sản thanh lý của các cơ quan nhà nước, tài sản của cá nhân, tổ chức và một số tài sản khác theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ được tổ chức sớm nhất vào tuần tới. Động thái trên diễn ra giữa lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang căng thẳng trong những tranh cãi về tình hình liên quan đến Đài Loan, Trung Quốc. Nhân quyền và các vấn đề khác, bất chấp cả Washington và Bắc Kinh đều nhất trí về tầm quan trọng của nỗ lực tiếp tục đối thoại. Theo các chuyên gia, khả năng cao vấn đề nóng tại cuộc họp là Washington và Bắc Kinh sẽ tập trung nguồn gốc của đại dịch hay việc Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đội ngũ của ông Biden cho biết đến nay vẫn đặt kỳ vọng thấp vào các kết quả cụ thể. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng vào tuần trước cho biết cuộc họp dự kiến là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm quản lý một cách có trách nhiệm cuộc cạnh tranh với Trung Quốc thay vì tìm kiếm các thành quả cụ thể.
Ngày 9 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới để góp phần làm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung năng lượng từ bên ngoài. Trong bài diễn văn được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Pháp nhấn mạnh lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ Pháp sẽ khởi động lại việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân và tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo. Ông cho rằng động thái này là cần thiết để duy trì giá năng lượng ở mức hợp lý. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng giá điện và khí đốt tăng vọt. Mặc dù Tổng thống Macron không nêu chi tiết, nhưng chính phủ của ông dự kiến sẽ công bố xây dựng 6 lò phản ứng nước áp lực trong những tuần tới.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 9 tháng 11 đã cảnh báo về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus liên quan tới tình hình người di cư ở biên giới nước này với Ba Lan. Ủy ban châu Âu cũng sẽ liên hệ với Liên Hợp Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải pháp ngăn chặn bùng phát khủng hoảng nhân đạo, đồng thời đảm bảo những người di cư có thể được trở về quốc gia ban đầu của họ một cách an toàn. Trong khi đó, ngày 9 tháng 11, phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Liên minh châu Âu cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình với cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus với Ba Lan và Litva. Theo ông Lavrov, giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới ba nước là cần tôn trọng các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế. Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn nhà nước Belarus ngày 9 tháng 11 đưa tin, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư và bày tỏ lo ngại về sự hiện diện ngày càng gia tăng của quân đội Ba Lan tại khu vực biên giới. Ngày 9 tháng 11, Tổng thống Pháp Macron đã công bố các biện pháp y tế mới nhằm thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19, với trọng tâm là tiêm mũi vaccine tăng cường cho người trên 50 tuổi. Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh, dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và thế giới sẽ phải sống chung với virus SARS-CoV-2, cũng như các biến thể cho đến khi toàn bộ dân số thế giới được tiêm phòng. Tổng thống Macron kêu gọi người dân Pháp phát huy tinh thần trách nhiệm đi tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 để cuộc sống có thể trở lại bình thường. Từ tháng 12 tới, Pháp sẽ mở rộng tiêm mũi vaccine thứ 3 cho tất cả những người ở độ tuổi từ 50 đến 64. Các số liệu thống kê cho thấy 83% số bệnh nhân phải nhập viện điều trị tích cực tại Pháp là trên 50 tuổi. Ngoài ra, từ giữa tháng 12 năm 2021, với người ở độ tuổi trên 65, Pháp sẽ chỉ cấp giấy thông hành y tế cho những ai đã tiêm vaccine tăng cường. Đến nay, mới chỉ có 3,4 trong số 7,7 triệu công dân Pháp đủ điều kiện là đã đi tiêm mũi vaccine thứ 3.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện điều động luân chuyển cán bộ theo nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và quyết định số 98 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã lựa chọn những cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị và năng lực chuyên môn đề cử về cơ sở, giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.
Xã Hồ Bốn, một xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mù Cang Chải với gần 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông đi lại trắc trở. Đặc biệt, Hồ Bốn tồn tại những hạn chế trong công tác cán bộ do liên quan đến quan hệ dòng họ, thân quen, cùng với đó tình hình an ninh trật tự nhiều phức tạp. Trước thực trạng này, thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ của tỉnh Yên Bái, năm 2019, huyện Quan Trải đã luân chuyển ông Phạm Việt Cường, Phó trưởng phòng văn hóa huyện Quan Trải về làm bí thư đảng ủy xã Hồ Bốn. Xác định được sự tin tưởng của đảng bộ huyện, ngay sau khi về nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Việt Cường đã bắt tay ngay vào việc khắc phục những tồn tại, củng cố kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ xã cho hợp lý, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là khi tiếp xúc với người dân. Đồng thời, họp bàn cùng tập thể lãnh đạo xã đưa ra các giải pháp để phát triển kinh tế nông nghiệp, tuyên truyền vận động khuyến khích bà con sản xuất chăn nuôi tập trung và trồng những loại cây nông sản phù hợp để từng bước xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Phạm Việt Cường, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Bốn, huyện Quan Trải nói:
Qua 2 năm về thực nhận nhiệm vụ là bí thư đảng ủy xã thì đến nay thì trên địa bàn xã Hồ Bốn thì cũng mọi việc đầu tiên là việc đoàn kết thống nhất là trong ban chấp hành ban thường vụ đã được nâng lên cao rất nhiều. Hiện nay thì và hàng năm thì trên địa bàn xã là không có cán bộ công nhân viên chức nào vi phạm về các quy định của đảng và nhà nước, và tỷ lệ giảm nghèo thì hàng năm thì trong 3 năm tôi về nhận nhiệm vụ thì hiện nay thì hàng năm thì tỷ lệ giảm nghèo là đều là đạt 60 hộ trên năm.
Nằm cách xa trung tâm huyện 35 km, nằm trên địa hình núi cao, hệ thống giao thông không thuận lợi, cơ sở hạ tầng thấp kém nên đời sống của nhân dân xã Chế Tạo gặp muôn vàn khó khăn. Do địa bàn rộng với trên 80% là diện tích đất rừng, giáp danh với một số xã của tỉnh Sơn La và Lai Châu, nên những năm trước đây kinh tế xã hội địa phương chậm phát triển, xung đột về đất đai, nguồn nước xảy ra thường xuyên, khiến công tác quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Năm 2015, đồng chí Sùng A Dinh được huyện Mù Cang Chải luân chuyển làm chủ tịch xã Khao Mang và đến tháng 3 2021 được điều động luân chuyển về làm phó bí thư thường trực xã Chế Tạo, sau đó được bầu làm chủ tịch xã. Là người địa phương lại từng làm lãnh đạo ở xã khác, nên với năng lực và kinh nghiệm cũng như sự ủng hộ của đội ngũ cán bộ xã và các già làng, nên sau khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chế Tạo, đồng chí Sùng A Dinh đã luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sát với thực tế, từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc, xóa bỏ dần những hủ tục lạc hậu, hướng dẫn người dân triển khai các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Giàng Là Chờ, bản Chế Tạo, xã Chế Tạo nói về sự thay đổi của thôn bản như sau.
Nông nói dân xa, tỉnh Bộ Tập Phẩm vẫn hẳn để bê lưu.
Chế Tạo là xã vùng sâu vùng xa, trước đây cuộc sống của người dân rất khổ. Từ khi huyện Văn Trải quan tâm luân chuyển cán bộ về giúp xã, nên xã đã có nhiều đổi thay. Đồng chí Sùng A Dinh rất gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân, nên được dân tin tưởng. Tuy nhiên Chế Tạo còn nhiều khó khăn, do vậy tôi mong muốn đảng và nhà nước đầu tư hơn nữa để Chế Tạo phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Với cương vị là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Sùng A Dinh đã cùng cấp ủy chính quyền kiện toàn sắp xếp lại công việc cho đội ngũ cán bộ công chức của xã để phát huy tối đa năng lực sở trường của từng người. Qua đó các hoạt động của xã đã đi vào nề nếp, phong cách lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả công việc được nâng cao. Đồng chí Sùng A Dinh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải nói:
Trước hết là cá nhân tôi cũng xác định rằng là khi về đây thì chúng tôi cái việc đầu tiên là phải đoàn kết nội bộ để chúng tôi tiếp tục cùng với lại ban thường vụ, ban chấp hành và các đồng chí trong thành viên ủy ban để triển khai và thực hiện tốt các cái kế hoạch của huyện cũng như là để triển khai các cái chỉ tiêu nghị quyết của tỉnh để hoàn thành tốt các cái chỉ tiêu đề ra.
Mù Cang Chải là một trong hai huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái với gần 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trong công tác luân chuyển cán bộ, huyện Cang Chải luôn có sự lựa chọn cẩn thận. Những cán bộ được luân chuyển về cơ sở là những cán bộ có năng lực chuyên môn tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng để giúp xã, giúp dân và tự trau dồi, rèn luyện bản thân. Đối với những xã có cán bộ luân chuyển về đã nhanh chóng cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo điều hành, kịp thời củng cố kiện toàn bộ máy, sắp xếp bố trí cán bộ hợp lý nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả làm việc của cán bộ công chức cấp xã. Cùng cấp chính quyền và nhân dân tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, huyện Cang Chải đã điều động luân chuyển 38 cán bộ, trong đó tiếp nhận từ tỉnh về huyện là 7 người, từ huyện xuống xã 10 người, từ xã về huyện 9 người, từ xã sang xã 12 người. Ông Phạm Văn Quỳnh, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ huyện Cang Chải cho biết.
Quá trình luân chuyển thì nhận thấy các cái địa phương mà có cán bộ luân chuyển thì nhận thức của cán bộ rồi cũng như công chức của các cái xã có cán bộ luân chuyển từ huyện về thì cái nền nếp làm việc đã thay đổi dần. Cái tình trạng cục bộ khép kín công tác cán bộ ở các địa phương đó thì đã được giảm và thậm chí là có những địa phương là không còn cái tình trạng là cục bộ khép kín trong công tác cán bộ. Các cái nhiệm vụ mà được huyện giao đối với các cái địa phương mà có cán bộ luân chuyển xuống thì cái chất lượng công việc nó tốt hơn, tiến độ công việc nó đảm bảo và đặc biệt là tạo được cái nguồn cán bộ cho huyện sau này. Về cái khó khăn chung thì đối với huyện Mù Cang Chải là huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có 13 xã thuộc cái vùng đặc biệt khó khăn, cho nên điều kiện đi lại cũng như điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho anh em cán bộ được luân chuyển từ huyện xuống thì cũng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ví dụ như về điều kiện ăn ở, rồi điều kiện làm việc, rồi là cái điều kiện đi lại để mà gần hơn với nhân dân, sát hơn với nhân dân, đặc biệt có những cái bản xa từ xã đến với bản đi hết hàng ngày trời thì cũng là một cái cản trở rất lớn cho cán bộ được luân chuyển. Cái thứ nữa ấy thì một số cán bộ luân chuyển thì khi được điều động luân chuyển xuống thì anh em cũng đã rất cố gắng, tuy nhiên thì cũng vì cái lý do khách quan thì cũng một số trường hợp ấy thì cũng chưa có cái tinh thần phấn đấu, cho nên là quá trình luân chuyển của huyện thì cũng có một số trường hợp là huyện cũng đã phải đưa về sớm, chưa đảm bảo cái thời gian.
Với những đóng góp bằng năng lực và trí tuệ của những cán bộ luân chuyển đã từng bước làm thay đổi một cách toàn diện các xã vùng cao khó khăn. Công tác luân chuyển cán bộ của huyện vùng cao Mù Cang Chải đã đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Đồng thời, coi trọng mục đích bồi dưỡng rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận có sự gắn kết chặt chẽ với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với việc phát triển nguồn cán bộ tại chỗ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trưa nay đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Tại đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá cao và chỉ ra những điểm mạnh của đối thủ. Chiến lược gia người Hàn Quốc phát biểu, như chúng ta đã biết, họ hiện nay đã có 2 trận thắng và 2 trận thua. Vị trí hạt giống ở bảng cũng cao hơn nhiều. Bảng xếp hạng FIFA là 29, khách quan thì đây là đối thủ khó nhất. Ngày mai thi đấu trên sân nhà, trừ một trận còn tất cả các trận khác chúng tôi đều đã ghi bàn. Đây là trận đấu khó khăn, các cầu thủ Nhật Bản đều có kỹ năng tốt nên tỷ lệ sở hữu bóng của họ có thể cao hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để kiếm điểm. Về phần mình, huấn luyện viên Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản khẳng định, đối với đội tuyển Việt Nhật Bản, trận đấu ngày mai là trận đấu khó khăn. Có nhiều cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới tập trung lại đây. Thời gian chuẩn bị giới hạn, nhưng chúng tôi sẽ tập trung tối đa để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Ấn tượng của tôi về đội tuyển Việt Nam là có sự phát triển tốt trong thời gian qua, một trong những đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á. Tối qua mùng 9 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen với sân vận động Mỹ Đình. Đây là buổi tập có tính quan trọng giúp huấn luyện viên Park Hang-seo lắp ráp đội hình, chiến thuật cho trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11. sau 4 lượt trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại khu vực châu Á, thầy trò huấn luyện viên Van Gaal đang rất quyết tâm tìm kiếm những điểm số đầu tiên. Dù đối đầu với đối thủ mạnh Nhật Bản nhưng không vì thế mà các tuyển thủ Việt Nam cảm thấy thiếu tự tin. Theo báo cáo của khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, những hạng mục nằm trong đề nghị sửa chữa nâng cấp của Liên đoàn bóng đá châu Á gồm mặt sân cỏ, các phòng chức năng, khán đài đều đã được hoàn thiện, sẵn sàng chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới. Cũng trong tối qua, Takumi Miyamino, ngôi sao Liverpool cùng 10 cầu thủ đá ở châu Âu của Nhật Bản đã đến Việt Nam. Do phải chờ tới nửa ngày vì đợi máy bay tiếp nhiên liệu, những cầu thủ Nhật Bản đều tỏ ra uể oải và mệt mỏi. Theo lịch trình, 11 tuyển thủ Nhật Bản thi đấu ở châu Âu đã bay sang Việt Nam vào sáng qua. Nhưng do máy bay mà Nhật Bản thuê cho 11 cầu thủ đã phải tiếp nhiên liệu ở Nga nửa ngày nên đến 22 giờ 30 phút, các tuyển thủ Nhật Bản mới rời khỏi sân bay Nội Bài. Được biết, các cầu thủ Nhật Bản ở khách sạn Grand Plaza với sự bảo mật cao độ và trong mô hình bong bóng khép kín, họ sẽ chỉ đến tập luyện ở sân Mỹ Đình vào chiều tối nay trước khi thi đấu với Việt Nam vào ngày 11 tháng 11. Chấn thương của tiền vệ Paul Pogba nặng hơn dự kiến và cầu thủ người Pháp sẽ chỉ trở lại thi đấu cho câu lạc bộ vào năm 2022. Thông báo từ đội tuyển Pháp cho biết Paul Pogba đã bị chấn thương cơ tứ đùi phải và buộc phải bỏ lỡ hai trận đấu tiếp theo của đội tuyển Pháp. Để thay thế, huấn luyện viên Deschamps đã gọi Jordan Veretout lên tuyển Pháp. Phía đội ngũ y tế của Man United sẽ đánh giá thêm về chấn thương, nhưng một số tờ báo Pháp đưa tin Pogba sẽ phải ngồi ngoài từ 8 đến 10 tuần. Như vậy coi như Pogba đã sớm chào năm cũ 2021 và sẽ chỉ trở lại thi đấu cho câu lạc bộ ở năm mới 2022. Thời điểm hợp đồng của anh với Man United chỉ còn vài tháng là đáo hạn. Bên cạnh đó, Pogba quay lại thi đấu vẫn phải thực hiện nốt trận còn lại trong án treo giò 3 trận mà anh gặp phải do dính thẻ đỏ ở trận Man United 0-5 trước Liverpool.
Thông tin và quảng cáo.
Khi khó khăn, ta có bếp ăn không đồng. Khi cần giúp đỡ, ta có chợ không đồng. Khi cách trở chứ không cách lòng, ta có kết nối không đồng.
Chú ơi, cho cháu hỏi đường đến chỗ này với.
Shipper mà không biết đường à? Xem nào.
Tưởng gì chứ chỗ này thì...
Chúng cũng không biết, lên mạng mà tìm.
Ôi, cho cháu xin ké wifi với.
Tưởng gì chứ, wifi thì cô không có. Nhưng mà có kết nối không đồng của Viettel đấy.
Thế hả?
Soạn 4G gửi 191 đăng ký 4G. Dùng cả năm chỉ với 25.000 một tháng thôi.
Vâng.
Alo, lần này về không con?
Cả nhà mình sắp được gặp nhau rồi. Bố mẹ ra cổng đi ạ.
Ôi, con...
Cháu là shipper ạ.
Nhưng mà con trai bác gửi smartphone, từ giờ có thể gọi video gặp nhau mỗi ngày đấy bác ạ. Nhờ có kết nối không đồng của Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam, phủ sóng ở khắp mọi nơi, mà giờ bác có thể đổi máy 4G chỉ từ 690.000 đồng, miễn phí tới 3 tháng lên mạng không giới hạn.
Kết nối không đồng, nhắn 4G, gửi 191 ngay. Viettel, theo cách của bạn.
À, chào vào chủ shop, ông anh của em có nhà không chị?
Vừa mới chạy đi đâu rồi
ý? Ô, mà nay chị không livestream bán hàng à?
Like cái gì mà like? Phải lên tầng 20 bắt được sóng wifi cơ. Mà hàng hóa đồ đạc dưới này chả ai trông. Đã bảo nâng cấp wifi rồi lắp camera mà anh nhà chú mãi chẳng quyết.
Chị phải biết dùng cái gì mới quyết được chứ.
Anh đây rồi. Em bảo anh lắp đặt combo home wifi và home camera của Viettel đi. Có 255.000 một tháng thôi.
Ui, combo 2 trong 1 luôn à?
Vâng.
Nhưng mà nhà anh nhiều tầng nhiều phòng thế này.
Cần được hết. Wifi internet Viettel với thiết bị công nghệ home wifi mới, phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản, truy cập tốc độ cao từ mọi ngóc ngách trong nhà. Mấy cháu ở nhà học trực tuyến mượt mà chẳng sợ lag. Thiết bị home wifi đặc biệt nhỏ gọn, không đi dây, dễ dàng lắp đặt.
Ôi, đúng mong muốn của chị rồi. Thế home camera thì sao?
Home camera của Viettel giúp giám sát an ninh gia đình, bảo vệ tài sản 24/7, có cả tính năng chống nhiễu, bảo mật tuyệt đối. Anh chị gọi ngay 1800 8168, Viettel sẽ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại nhà luôn.
Viettel, theo cách của bạn.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11 tháng 11, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.